tù nhân chính trị bị chuyển trại sau cuộc nổi loạn ở trại giam Xuân Lộc. Một cuộc nổi loạn hiếm thấy xảy ra sáng ngày 30 tháng 6 tại trại giam Xuân Lộc Z30A thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai để phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ngược đãi tù nhân. Các tù nhân phân trại 1 đã kéo vào nhà ăn, dùng dụng cụ nhà bếp làm hung khí, đập phá trại giam, cô lập phân trại và bắt giám thị Hồ Phi Thắng làm con tin để đòi cải thiện điều kiện ăn ở trong tù. Báo chí nhà nước nói vụ bạo loạn đã nhanh chóng được trấn dẹp sau khi Tổng cục 8, tức Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, điều động lực lượng đến can thiệp. Tờ Thanh Niên trích lời giới hữu trách xác nhận nguyên do vụ gây rối là do tù nhân đòi chuyển trại khác và cải thiện bữa ăn. Thiếu tướng Hồ Thanh Đình nói khoảng 40 người quá khích trong nhóm gây rối đã bị tách ra và sau khi điều tra mức độ sai phạm sẽ xử lý họ theo quy định pháp luật. Trong khi đó, theo tin VOA Việt ngữ chúng tôi ghi nhận, một số tù nhân chính trị tại đây đã ngay lập tức bị chuyển trại sau vụ bạo động. Trại Xuân Lộc là nơi đang giam giữ một số tù nhân chính trị, trong đó có nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức bị tuyên án 16 năm tù hồi năm 2009 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, và nhạc sĩ Việt Khang, người lãnh án 4 năm tù giam hồi năm ngoái vì sáng tác các ca khúc bị Hà Nội coi là tuyên truyền chống nhà nước. Thân nhân ông Trần Huỳnh Duy Thức nói với VOA Việt ngữ rằng sau khi được tin về vụ nổi loạn, gia đình đã tức tốc lên trại Xuân Lộc để hỏi thăm tình hình và được thông báo ông Thức cùng với 4 tù nhân chính trị khác, bao gồm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường và Huỳnh Ngọc Trí, tối ngày 30 tháng 6 đã bị chuyển lên trại Xuyên Mộc, Đồng Nai, cách đó khoảng 30 cây số. Trong số tù nhân chính trị vẫn còn ở lại trại Xuân Lộc có nhạc sĩ Việt Khang. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 1 tháng 7, trên đường đi thăm ông Thức từ trại Xuyên Mộc về, em trai ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết thêm chi tiết.
Hồi nãy tôi có nói chuyện với anh Thức thì anh nói là cái này là do những cái tù nhân mà thường phạm khác á, chứ không phải là những cái người tù chính trị như ảnh gây ra cái bạo loạn này. Gia đình có hỏi thì ảnh nói là cái sự bạo loạn ngày hôm qua thì cũng rất là dữ dội, có dao, có cái hung khí này kia cũng nhiều lắm. Cái lúc đó thì những cái anh em mà tù chính trị như anh Thức á, thì ở trong một cái nhóm ở trong này, thì mấy cái người đó, mấy người thường phạm họ mới xông vào, họ mới nói với anh em đó là mấy anh là tù chính trị, mấy anh có kiến thức, mấy anh có cái hiểu biết thì anh ra thương lượng nói với lại mấy cái người công an đó đi. Thì anh Thức anh chỉ nói được tới đó thôi, cái quản giáo ở bên trại giam Xuân Lộc họ không cho nói nữa.
Ông Tân cho hay khi tiếp xúc với trại giam Xuân Lộc, gia đình có hỏi lý do ông Thức bị chuyển trại, nhưng giới hữu trách từ chối giải thích.
Gia đình cũng còn rất là thắc mắc và cũng không biết tại sao lại như vậy, và chúng tôi cũng rất là lo lắng cho cái sự an toàn của anh Thức và những anh em khác. Cái sự đối xử của như ở bên trại giam họ đối với lại anh Thức và những người đó như vậy. Và ở cái trại giam họ cũng không có nói là về bạo loạn hay cái gì, cũng rất là có vẻ là cũng không có đi thẳng vào cái chuyện đó.
Em trai ông Thức nói chế độ ăn uống trong trại giam rất kém và ông Thức trông rất mệt mỏi, tiều tụy đi rất nhiều so với những lần thăm gặp trước.
Chế độ ăn uống hay là đối xử đó cũng không có tốt đâu. Thì phần lớn là những cái trong cái suốt thời gian anh Thức anh ở đó thì cái thực phẩm là gia đình hàng tháng cố gắng gửi lên. Nhờ cái thực phẩm gia đình tiếp tế mà mới có thể duy trì sống bình thường tương đối được. Còn bây giờ trong cái điều kiện mà ăn uống ở đó tôi nghĩ là cũng rất là thiếu thốn. Nếu mà không có cái sự tiếp được cái sự tiếp tiền của gia đình á thì tôi nghĩ là sẽ rất là gây go cho cái sức khỏe của mấy anh ở trong đó. Mà anh nói là cả ngày hôm qua và tới trưa ngày hôm nay thì anh mới được ăn phát được phần cơm với lại canh không thôi. Cơm trắng với lại canh không thôi chứ cũng không có gì. Cả gần như là hai ngày hôm nay anh chưa có ăn được cái gì hết và anh cũng rất là mệt.
Theo tố cáo của các tù nhân, ngoài việc cắt xén bữa ăn của tù nhân, bán lại thức ăn cho họ với giá cao gấp nhiều lần, giới hữu trách trại giam Xuân Lộc còn hành hạ đánh đập tù nhân trong trại. Vụ bạo loạn tập thể của tù nhân trại giam Xuân Lộc xảy ra không bao lâu sau cuộc tuyệt thực kéo dài 25 ngày của tù nhân bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ để phản đối các hành vi ngược đãi và phạm pháp của giới hữu trách trại giam số 5, phân trại 3, Yên Định, Thanh Hóa. Tiến sĩ luật Hà Vũ đang thọ án 7 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động kêu gọi đa đảng dân chủ tại Việt Nam. Cuộc tuyệt thực của ông Vũ bắt đầu hôm 27 tháng 5 đã gây nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ với hàng loạt các cuộc tuyệt thực cá nhân và tập thể cả trong lẫn ngoài nước, phản đối các điều kiện cư xử khắc nghiệt với tù nhân tại Việt Nam, vốn là một trong những điểm bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lưu ý về thành tích nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày 1 tháng 7 khẳng định Washington giữ vững cam kết bảo đảm hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại Đông Nam Á và thắt chặt mối quan hệ với khu vực này. Phát biểu trước các ngoại trưởng Đông Nam Á tại hội nghị cấp bộ trưởng giữa các nước ASEAN với Hoa Kỳ ở Brunei, ông Kerry nhắc lại quan điểm của Washington rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình ổn định, tôn trọng luật quốc tế, quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại Biển Đông. Ông Kerry bày tỏ sự hậu thuẫn đối với Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông trong việc giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau của các nước tại vùng biển giàu tài nguyên, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn kiện này giúp duy trì ổn định khu vực. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ hy vọng nhìn thấy tiến bộ tức thì trong các nỗ lực giữa các nước ASEAN với Trung Quốc tiến tới một bộ quy tắc hành xử mang tính ràng buộc pháp lý để giải tỏa các căng thẳng. Bác bỏ những nghi ngại cho rằng công cuộc tái cân bằng chính sách ngoại giao của Washington hướng về châu Á có thể đang bị yếu đi vì cắt giảm ngân sách, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính sách đó không chỉ được tiếp tục mà hy vọng còn được tăng cường. Ông Kerry nói, ông tin là một phần quan trọng trong lịch sử thế kỷ 21 sẽ được viết lên tại châu Á, mà phần lớn là tại Đông Nam Á. Và đó là lý do vì sao Mỹ cho rằng mối quan hệ với các nước ASEAN có tầm quan trọng nhất. Ông Kerry hứa Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây dựng sự hiện diện tích cực và lâu bền ở Đông Nam Á trong nhiều phương diện, và một trong những phương cách quan trọng nhất là thông qua đối tác với khối ASEAN. Đặc biệt, vẫn theo lời Ngoại trưởng Kerry, Mỹ tập trung vào hai vấn đề quan tâm là an ninh mạng và an ninh hàng hải. Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra một ngày sau khi Philippines lên tiếng khuyến cáo về tình trạng khu vực Biển Đông đang ngày càng bị quân sự hóa bởi sự hiện diện đông đảo của quân đội Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp.